con đến để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha.
Hy sinh cùng lễ vật người không mang tới, nhưng người đã mở thai tôi. Lễ toàn tiêu cùng lễ ba tội người cũng không đòi, bây giờ tôi đã thừa. Chúa ơi, này con đến. Chúa ơi, này con
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ năm tuần thứ 11 thường niên. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Và nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe tiếp tục loạt bài về bài giảng trên núi, bài giảng phúc đức trọn lành của Chúa Giêsu cho các tông đồ là những thành phần môn đệ thân tín nhất của người. Sau này các vị sẽ là những chứng nhân tin khởi của người và cho người. Và hôm nay, từ tuần trước, chúng ta đã nghe những bài phúc âm liên quan đến các thứ lề luật, và Chúa Kitô tới không phải phá lề luật mà là kiện toàn lề luật. Sau đó chúng ta nghe đến những vấn đề liên quan đến đức bác ái, phải yêu thương kẻ thù mình, không được kháng cự lại với kẻ hung ác, vân vân. Và từ hôm qua chúng ta đã nghe thấy những việc đạo đức mà Chúa dạy chúng ta nói chung và nội tâm nói riêng. Bài giảng trên núi thì có 3 đoạn của phụ âm Thánh Matthew, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Đoạn 5 chúng ta đã xong, liên quan đến luật pháp cũng như liên quan đến đức bác ái. Hôm nay, hôm qua và hôm kia chúng ta bắt đầu sang bài phúc âm của đoạn thứ 6 liên quan đến những cái việc lành phúc đức. Và hôm nay chúng ta tới cái vấn đề cầu nguyện. Chúng ta nhớ là trong cái bài hôm qua và cũng là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày thứ tư lễ trò, mở đầu cho mùa chay, đó là bài phúc âm liên quan đến 3 việc lành phúc đức. Việc thứ nhất là bố thí, việc thứ hai là cầu nguyện, và việc thứ ba chay tịnh. Việc bố thí đầu tiên liên quan đến tha nhân, việc cầu nguyện liên quan đến Thiên Chúa, và việc chay tịnh liên quan đến chính bản thân của chúng ta. Hôm nay bài phúc âm tiếp theo bài phúc âm hôm qua, Chúa nói đến vấn đề cầu nguyện. Và vấn đề cầu nguyện này thì Chúa dạy cho các môn đệ kinh lạy Cha. Chúng ta cũng để ý đến phúc âm Thánh Luca nữa, bởi vì ở trong phúc âm Thánh Luca đó, thì khi mà Chúa dạy các môn đệ kinh lạy Cha đó, thì không phải là ở bài giảng trên núi, mà là ở khi các tông đồ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện thì các vị đã đến xin Chúa dạy cho các vị cầu nguyện như Chúa cầu nguyện, và Chúa đã dạy cho họ cầu nguyện. Và cũng ở trong phúc âm Thánh Luca, kinh lạy Cha cũng không có dài và bao gồm ba ước nguyện đầu và ba ý nguyện sau, như trong Kinh Lạy Cha Chúa dạy ở bài phúc âm Thánh Matthew hôm nay. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện đó là cái gì? Đừng nhiều lời. Đấy, Chúa nói là khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại, có vậy thôi. Đừng có nhiều lời làm gì cả. Như vậy không có ý, Chúa không có ý nói chúng ta là đừng có cầu nguyện bằng miệng hay là căn cứ vào sách mà cầu nguyện, vân vân. Bởi vì miệng lưỡi của chúng ta đó là khẩu nguyện đó, là những gì chúng ta bộc phát từ trong tâm hồn. Và những cái kinh nguyện chúng ta đọc đó, căn cứ vào sách đó hay là trí nhớ đó, thì cũng là những cái phương tiện để giúp chúng ta, nhất là những người mới tập đi đàng nhân đức trọn lành, chưa biết cầu nguyện bằng lòng, thì họ không biết cầu nguyện như nào cả, thì cần phải căn cứ vào những cái kinh nguyện. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây là cái gì? Là phải làm sao dù là đọc kinh nguyện, dù là khẩu nguyện theo ý của chúng ta đi nữa, chúng ta cũng phải làm sao để cho nó phản ảnh cái tâm nguyện, có nghĩa là cái lòng của chúng ta. Bởi vì cầu nguyện chính yếu ở cái lòng. Chúa nói đấy, dân này thờ ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng xa ta. Và vì thế chúng ta thấy ở Fatima, 6 lần Đức Mẹ hiện ra từ tháng 5, tháng 10. Lần nào Đức Mẹ cũng kêu gọi vấn đề Kinh Mân Côi, đúng không? Nhưng mà chúng ta để ý này, Đức Mẹ không nói là đọc Kinh Mân Côi, mà là cầu Kinh Mân Côi. Đức Mẹ không nói là say, say là nói đó, là đọc đó, Rosary daily, mà Đức Mẹ nói là pray, là cầu nguyện đó, Rosary daily, Kinh Mân Côi hàng ngày. Thì Đức Mẹ đi đúng tinh thần và đường lối của phúc âm. Bởi vì tất cả là do lòng con người. Nếu con người cầu nguyện bằng miệng và khẩu nguyện thôi đó, và chiếc lòng không có một chút nào, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta vẫn tiếp tục sống dài. Chúng ta cầu nguyện đó, nhưng mà khi cầu nguyện xong, chúng ta lại bắt đầu phán xét anh em, nói hành, nói xấu anh em, phê phán, chỉ trích anh em, không tha thứ cho anh em đó. Chúng ta cầu nguyện đâu có tác dụng gì đâu, thấy không? Chúng ta cầu nguyện là xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ, mà khi mà họ, anh em chúng ta phạm những người chúng ta tha đâu. Do đó nên cái vấn đề ở đây quan trọng nhất đó là cái lòng của chúng ta. Bởi thế Chúa Giêsu nói là khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Và vì dân ngoại, tại sao họ dùng nhiều lời? Tại vì họ nghĩ cứ phải nói như vậy á thì mới được chấp nhận. Như vậy thì không, cái thần của họ là cái thần mà không phải Thiên Chúa. Do đó nên họ nghĩ thần của họ đòi hỏi đủ mọi thứ cả. Nhưng mà còn Thiên Chúa của chúng ta đây đó, chúng ta cầu nguyện đó, đó là Cha của chúng ta, Đấng đã biết trước khi chúng ta cầu nguyện, đã biết chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta, yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chúng ta nữa. Do đó nên chúng ta chưa kịp cầu nguyện chưa, thì Chúa đã biết chúng ta cần cái gì rồi. Chúa đã biết chúng ta cần cái gì rồi. Do đó không có cần phải nhiều lời là như vậy. Vì thế Chúa dặn là đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Và chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở đây rất là vắn gọn, nhưng mà rất là xúc tích, rất là đầy đủ. Nó đặt nặng ở trên tấm lòng. Tấm lòng ở đây là tấm lòng gì? Tấm lòng đối với Cha của mình. Đấy, trước hết cái Kinh Lạy Cha đó bao gồm hai phần. Phần trên có ba ước nguyện chính yếu liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa. Phần thứ hai có ba ý nguyện liên quan gián tiếp đến Thiên Chúa và trực tiếp đến chúng ta. Chứ không phải chỉ có trực tiếp đến chúng ta mà không có liên quan gì đến Thiên Chúa. Và ba cái ý nguyện của phần sau nó phản ảnh ba cái ước nguyện của phần đầu. Và chúng ta ước nguyện đây, cái ước nguyện đây nó liên quan đến lòng muốn. Nếu mà lòng không có lòng muốn, chúng ta không ước nguyện như vậy. Vậy chúng ta ước nguyện như thế nào ở phần đầu của Kinh Lạy Cha? Ước nguyện thứ nhất là ước nguyện cho danh Cha cả sáng. Ước nguyện thứ hai là cho nước Cha trị đến. Ước nguyện thứ ba là cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có nghĩa là Chúa muốn gì thì nó thành như vậy, nó trở thành như vậy. Nhưng mà chúng ta để ý nhá, danh Cha cả sáng, danh Chúa cả sáng chưa? Cả sáng rồi. Chúa không phải có tạo vật Chúa mới cả sáng. Tự Chúa là toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái. Tự Chúa là vinh hiển rồi. Không còn ai có thêm vinh hiển được vào cho Chúa nữa. Còn không, Chúa không phải là Thiên Chúa nữa. Rồi, bây giờ sở dĩ chúng ta ước nguyện cho danh Cha cả sáng là ước nguyện cái gì đây? Có nghĩa là danh Cha cả sáng nơi chúng ta. Danh Cha đã cả sáng rồi, nhưng mà cả sáng nơi chúng ta, nơi giáo hội và trong thế giới này. Chúng ta hãy ước nguyện như vậy. Ở trong kinh lạy Cha nó không có chữ tố chữ hay là chữ con, mà là chúng con. Danh Cha cả sáng giữa chúng con. Đó là như vậy. Rồi nước Cha trị đến, nước Cha đây là gì? Là tất cả những gì liên quan đến quyền năng của Thiên Chúa. Danh Cha cả sáng liên quan đến bản tính của Thiên Chúa. Thì nước Cha trị đến liên quan đến quyền năng của Thiên Chúa. Và quyền năng của Thiên Chúa chúng ta biết rồi, là tất cả những gì Chúa làm đều được hết. Chúa làm gì cũng được hết. Sở dĩ Chúa không làm được nơi chúng ta bởi vì chúng ta có tự do thôi. Bởi thế nên chúng ta có thể làm theo ý riêng, làm ngược lại với ý Chúa. Nên nước Chúa không trị đến nơi chúng ta. Do đó nên chúng ta nguyện, ước nguyện cho nước Chúa trị đến là như thế nào? Là có nghĩa là Chúa hãy cai trị bản thân chúng con đây, cuộc đời của chúng con đây, thế giới đây, giáo hội đây. Đó, chúng ta ước nguyện như vậy. Rồi, danh Cha sẽ không bao giờ cả sáng, nước Cha sẽ không bao giờ trị đến trên trần gian này, trong giáo hội hay là trên thế giới, giữa loài người, nơi cá nhân mỗi người chúng ta. Nếu ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời không được thực hiện. Ý của Chúa đây lúc nào cũng được như ý của Chúa, chứ không phải là không. Chúa đã làm gì là nó nên chọn. Chúa đã muốn gì là nó thực hiện vào đúng lúc của Chúa muốn. Và Chúa muốn cứu độ trần gian thì Chúa đã thực hiện việc cứu độ trần gian. Dù dân Do Thái biết Chúa, Chúa đã biến tất cả những sự dữ do con người gây ra, do lòng ác độc của con người gây ra, để có thể thực hiện ý của Chúa. Ở chỗ là họ nhúng tay vào theo ý riêng của họ, theo tội lỗi của họ, nhưng Chúa đã biến những gì tiêu biểu nơi cây thánh giá là tội lỗi và sự chết trở thành thánh giá tiêu biểu cho ân sủng và sự sống. Do đó nên đối với Chúa, ý Cha đã thể hiện dưới đất cũng như trên trời từ nguyên thủy cho tới tận thế rồi, nhưng mà nó phải thể hiện nơi mỗi người chúng ta, nơi thế giới. Có nghĩa là phải chấp nhận ý Chúa thì mới được cứu rỗi. Còn không, ý Chúa giống như mặt trời, ánh sáng chiếu soi. Nếu ai không chấp nhận thì ánh sáng đó vẫn chiếu soi. Và chỉ các con người đó không chấp nhận ý Chúa thì mới tự mình trở thành bóng tối mà thôi. Chứ Chúa không bao giờ là bóng tối, bởi vì Chúa luôn luôn là ánh sáng. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời cũng bao gồm cả ý nghĩa đó nữa. Và bây giờ đến ba cái ý nguyện của phần thứ hai của kinh lạy Cha. Ý nguyện thứ nhất là xin cho chúng ta lương thực hàng ngày. Ý nguyện thứ hai là xin tha nợ. Ý nguyện thứ ba là xin cứu cho khỏi sự dữ. Ba cái ý nguyện này nó tương xứng với ba cái ước nguyện của phần đầu của kinh lạy Cha. Bởi vì danh Cha cả sáng nơi chúng ta, ý Cha, nước Cha trị đến nơi chúng ta, ý Cha thể hiện nơi chúng ta. Nếu chúng ta sống lương thực hàng ngày, nếu chúng ta biết ăn năn thống hối, xin Chúa thứ tha, biết nhận mình là tội nhân, và nếu chúng ta biết cậy trông vào Chúa, bám lấy Chúa để cho khỏi xa trước cám dỗ, làm những sự dữ trái với ý Chúa. Sự dữ đây là tất cả những gì trái với ý Chúa. Cái ý nguyện thứ ba hợp với cái ước nguyện ba ở phần đầu. Rồi, tha nợ chúng con đây là ý nguyện thứ hai của phần thứ hai, của phần sau của kinh lạy Cha, hợp với cái ước nguyện thứ hai, đó là nước Cha trị đến. Bởi vì nước Cha đây nó liên quan đến việc cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúa Kitô đến để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi và sự chết. Đấy, nợ đây có nghĩa là tội lỗi. Và danh Cha cả sáng đây là ước nguyện thứ nhất của phần đầu kinh lạy Cha, nó hợp với ý nguyện thứ nhất của phần sau của kinh lạy Cha. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta chỉ có khao khát một mình Thiên Chúa thôi, làm vinh danh Thiên Chúa thôi, đó là lương thực hàng ngày. Lương thực của hàng ngày của chúng ta, đó là lòng khao khát tìm Chúa và cho danh Chúa được cả sáng. Do đó nên lương thực hàng ngày Chúa Giêsu là gì? Là làm theo ý Chúa Cha, là cho Cha được vinh hiển hơn là mình. Đó, lương thực hàng ngày là như vậy. Tóm lại cái bài vũ hôm nay là Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện bằng lòng. Hãy cầu nguyện bằng lòng và hãy cầu nguyện với Chúa với tư cách chúng ta là con và với tư cách là một cộng đồng chúng con. Thiên Chúa là cha của chúng ta và chúng ta hãy tin vào Chúa bởi vì Chúa biết hết mọi sự. Do đó chúng ta chỉ cần tìm nước Chúa trước, danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng nơi trên trời, nơi chúng ta nữa. Thì như vậy là chúng ta sẽ có lương thực hàng ngày, sẽ sống thanh sạch và sẽ thoát được khỏi mọi sự dữ, luôn luôn sống đẹp lòng cha chúng ta trên trời như chính Chúa Kitô là đấng chính cha đã chứng nhận. Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đà. Xin mẹ Maria đầy ơn phúc. Mẹ cũng thế, mẹ là người con, là tạo vật thuần túy duy nhất, cũng xứng đáng để Thiên Chúa Ba Ngôi nói rằng con đẹp lòng cha mọi đà. Amen.
Tôi đã cậy trông vào Thiên Chúa từ ái, Chúa đã nghiêng mình về bên tôi. Chúa đặt cho miệng tôi hát một bài hát ca ngợi danh Chúa Trời. Chúa ơi, này con đến, Chúa ơi, này con đến để thi hành ý muốn của cha, 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 để thi hành ý muốn.